Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Đức Tâm, Trọng Nghĩa và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 6, 2014. Hội đàm giữa hai ông Dương Khiết Trì và Phạm Bình Minh không đạt được tiến bộ nào trên vấn đề Biển Đông. Người được đề cử làm tân đại sứ Mỹ ở Hà Nội muốn bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam. Tổng thống Ukraine thông báo sẽ đơn phương ra lệnh ngưng bắn ở miền Đông. Tây Ban Nha tưng bừng chuẩn bị cho lễ đăng quang của Thái tử Philippe. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Đông Nam Á lại trở thành điểm nóng của hải tặc. Biển Đông không thể để Trung Quốc tự do lợi dụng Liên Hiệp Quốc. RFI giới thiệu bài viết của giáo sư Carl Thayer. Kính thưa quý vị, cuộc hội đàm giữa hai ông Dương Khiết Trì và Phạm Bình Minh đã không đạt được tiến bộ nào. Trong cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai nước, hôm nay, kể từ khi Bắc Kinh đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã yêu cầu Việt Nam chấm dứt việc thổi phồng vụ giàn khoan, khẳng định Hoàng Sa là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, ông Dương Khiết Trì nhìn nhận rằng quan hệ hai nước đang gặp khó khăn và ông đến Việt Nam lần này theo lệnh của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc để có các cuộc thảo luận gọi là thẳng thắn, sâu rộng với đồng chí Phạm Bình Minh. Nhưng trong cuộc họp báo hôm nay tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết là khi thảo luận với Bộ trưởng Phạm Bình Minh, ông Dương Khiết Trì đã nói rằng đối với vấn đề trên biển hiện nay, hai bên cần phải xuất phát từ đại cục, gìn giữ quan hệ giữa hai đảng và hai nước, tránh mở rộng làm phức tạp và quốc tế hóa vấn đề liên quan. Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc yêu cầu Việt Nam cần phải đình chỉ, quấy nhiễu hoạt động của giàn khoan, ngừng thổi phồng bất đồng gây ra tranh chấp mới. Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc còn khẳng định việc Trung Quốc khoan dầu ở vùng này là hoàn toàn hợp pháp và ông nói thêm rằng quần đảo Hoàng Sa là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Ông Dương Khiết Trì yêu cầu Hà Nội khắc phục hậu quả của các vụ bạo động nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc giữa tháng 5 vừa qua. Còn theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong cuộc hội đàm với ông Dương Khiết Trì, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nhắc lại quan điểm của Việt Nam rằng việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam đã vi phạm luật pháp quốc tế. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam, đàm phán giải quyết các bất đồng giữa hai nước trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Theo bản tin AP, một quan chức Việt Nam xin được miễn nêu tên, hôm nay cho rằng hội đàm giữa ông Dương Khiết Trì và ông Phạm Bình Minh đã không đạt được tiến bộ nào để giải tỏa bế tắc của cuộc đối đầu ngày càng gay gắt giữa hai nước trên Biển Đông. Theo lời quan chức này, hai bên vẫn giữ lập trường đối lập nhau. Cũng liên quan đến Biển Đông, chính quyền Bắc Kinh tiến xa thêm một bước trong việc đơn phương khẳng định chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ đang có tranh chấp. Theo báo chí Trung Quốc, cơ quan đăng ký quyền sở hữu đất đai mà Bắc Kinh thành lập hồi đầu năm 2014, kể từ nay sẽ phụ trách cả các vùng biển và đảo đang có tranh chấp tại Biển Đông.
Theo báo Economic Observer có trụ sở tại Bắc Kinh trích dẫn nguồn tin từ cơ quan đăng ký quyền sở hữu bất động sản trực thuộc Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc, thì tất cả các vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh coi là của Trung Quốc sẽ được đưa vào hệ thống quản lý đăng ký quyền sở hữu. Quyền sở hữu bất động sản của các doanh nghiệp và của người dân Trung Quốc sống trên biển và các đảo được pháp luật bảo vệ. Đặc biệt là theo quy định mới về việc đăng ký quyền sở hữu đất đai của Trung Quốc, thì khái niệm bất động sản bao gồm đất đai, biển, nhà cửa và các công trình xây dựng kết cấu khác, rừng, cây và những vật cố định khác. Những ai đăng ký quyền sở hữu bất động sản trên biển lần đầu tiên thì phải nộp bản đồ phân định ranh giới trên biển, tài liệu chấp thuận dự án cũng như các hợp đồng liên quan, giấy phép và các xác nhận khác. Nguồn tin trên cũng khẳng định là Tam Sa, một thành phố mà Trung Quốc mới thành lập năm 2012, thuộc tỉnh Hải Nam, nằm trong hệ thống quản lý đăng ký quyền sở hữu đất đai. Theo phân cấp của Bắc Kinh, Tam Sa quản lý nhiều quần đảo và bãi đá ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, Trường Sa tức Nam Sa theo Bắc Kinh và quần đảo McLeanfield mà Trung Quốc gọi là Trung Sa. Quyết định của Trung Quốc đưa các vùng biển và quần đảo đang có tranh chấp ở Biển Đông vào hệ thống quản lý đăng ký quyền sở hữu bất động sản càng làm gia tăng mối lo ngại trước thái độ hung hăng và quyết đoán của Bắc Kinh nhằm thực hiện chiến lược bành trướng lãnh thổ.
Nhân vật được đề cử làm tân đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam hôm qua cho rằng Washington nên gỡ bỏ lệnh cấm bán và chuyển giao các loại vũ khí sát thương cho Việt Nam. Phát biểu nhân cuộc điều trần tại Thượng viện Mỹ, ông Ted Osius, một nhà ngoại giao kỳ cựu, thẩm định rằng bây giờ là lúc mà chính quyền Mỹ phải xem xét khả năng bãi bỏ lệnh cấm vận nói trên theo một tiến độ thích hợp.
Theo hãng tin Mỹ AP, trước các thượng nghị sĩ, người được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam trong thời gian tới đây cho rằng Việt Nam hiện đã đạt tiến bộ trong 3 hoặc 4 lĩnh vực trên tổng số 9 địa hạt mà Hoa Kỳ đòi Việt Nam phải cải thiện trước khi được giải tỏa cấm vận vũ khí. Ông Osius đã nhắc đến các lĩnh vực như quyền của người lao động, chính sách đối với người khuyết tật và việc tạo thêm điều kiện cho hoạt động của xã hội dân sự và các giáo hội. Theo hãng AP, việc Hoa Kỳ giải tỏa cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam có thể sẽ khiến Trung Quốc tức tối trong bối cảnh họ đang dùng sức mạnh lấn lướt Việt Nam ngoài Biển Đông và coi việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở châu Á là nhằm kềm chế đà vươn lên của Trung Quốc. Yếu tố Trung Quốc cũng đã được ông Osius nhắc đến trong cuộc điều trần khi ông nêu bật hai lý do khiến ông cho rằng đã đến lúc gỡ bỏ cấm vận. Một là mong muốn của Việt Nam tham gia khối tự do thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ đề xướng. Và hai là tình thế chiến lược do Trung Quốc gây ra mà Việt Nam đang phải đối phó. Trong thời gian gần đây, sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào sâu trong vùng thềm lục địa của Việt Nam và dùng đội tàu hộ vệ hùng hậu xua đuổi các tàu công vụ và tàu cá của Việt Nam, nhiều lãnh đạo Việt Nam đã nhắc lại yêu cầu chính quyền Obama bãi bỏ cấm vận vũ khí, xem đấy là một bước quan trọng cho việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương.
Cũng liên quan tới Việt Nam, trong một thông cáo được công bố ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Nhật Bản loan báo quyết định nới lỏng chế độ thị thực nhập cảnh cho du khách đến từ 3 nước Đông Nam Á, Việt Nam, Philippines và Indonesia. Các biện pháp nới lỏng được áp dụng trong khi chờ đợi chính quyền Nhật Bản xem xét việc miễn hẳn visa.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật xác định rằng trước mắt chế độ visa sẽ được nới lỏng đáng kể, từ ngữ trong nguyên văn. Nội dung thông báo được báo chí Philippines ghi nhận trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản tại Philippines nói rõ, xin trích, Bộ Ngoại giao đã quyết định thực hiện chế độ miễn thị thực càng sớm càng tốt và thực hiện như một bước ban đầu việc nới lỏng đáng kể các yêu cầu về visa đối với công dân của Indonesia, Philippines và Việt Nam. Theo các quy định mới của Tokyo, thủ tục xin thị thực nhập cảnh nhiều lần sẽ được nới lỏng đáng kể, trong lúc thủ tục đối với visa nhập cảnh một lần sẽ được đơn giản tới mức tương đương với việc miễn trừ hoàn toàn nếu du khách đăng ký thông qua các công ty du lịch cụ thể được chính quyền Nhật Bản chấp nhận. Một ví dụ về việc giảm nhẹ thủ tục visa vào Nhật vừa được áp dụng. Kể từ nay, công dân Việt Nam hay Philippines có thể xin visa nhập cảnh nhiều lần vì lý do du lịch, trong lúc loại thị thực này cho đến nay chỉ dành cho 3 diện cụ thể: doanh nhân, nghệ sĩ và giới chuyên môn, cũng như thân nhân của những người định cư tại Nhật.
Liên đoàn luật sư Trung Quốc trực thuộc chính phủ Bắc Kinh cảnh cáo các thành viên của tổ chức này là không được có những hành vi bị coi là không thích hợp trên mạng. Lời cảnh cáo này đã gây nhiều phản ứng phẫn nộ của giới luật sư, theo tin của báo chí chính thức Trung Quốc hôm nay. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, trong bản dự thảo nội quy mới, Liên đoàn luật sư Trung Quốc dự trù sẽ phạt những luật sư nào có những hành vi không thích hợp trên mạng Internet, nhất là không được công bố những tài liệu liên quan đến một vụ án trước khi tòa tuyên án. Trong số những vi phạm khác có thể bị phạt, có việc phổ biến những bình luận bị xem là không thích hợp về các hồ sơ vụ án hay các phiên xử mà có thể cản trở công việc của ngành tư pháp, làm xấu hình ảnh của hệ thống tư pháp Trung Quốc hay gây tổn hại đến thanh danh của người bị xét xử. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, những cảnh cáo nói trên đã gây phản ứng dữ dội từ giới luật sư Trung Quốc. Nhiều người đã bày tỏ ý kiến bất đồng với các lãnh đạo của liên đoàn, lập luận rằng những bình luận của họ trên các mạng xã hội là do pháp luật quy định, chứ không phải là do liên đoàn. Theo họ, vai trò của liên đoàn phải là bảo vệ các quyền của luật sư thay vì hạn chế các quyền này. Dự thảo nội quy mới được đưa ra vào lúc chính quyền Bắc Kinh trong những tháng gần đây đã gia tăng kiểm soát mạng Internet, nhất là các mạng xã hội, nơi mà nhiều luật sư và luật gia thường xuyên bình luận về các vụ án hình sự hoặc các vụ án khác. Về quan hệ Trung Quốc và Nga, trong khuôn khổ hợp đồng ký kết hồi tháng 5 vừa qua giữa tập đoàn khí đốt Gazprom với đối tác CNPC, phía Trung Quốc sẽ ứng trước cho Nga 25 tỷ đô la để tài trợ một phần cho dự án xây dựng hệ thống ống dẫn khí đốt.
Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Tập đoàn Khí đốt Nga Gazprom, ông Alexander Medvedev thông báo, chúng tôi đã có được sự chấp thuận của phía Trung Quốc ứng ra một khoản 25 tỷ đô la trước khi bắt đầu giao khí đốt. Theo hợp đồng được ký hồi tháng 5 vừa qua, thì kể từ năm 2018, Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Trung Quốc trong vòng 30 năm với tổng giá trị hợp đồng lên tới 400 tỷ đô la. Theo thẩm định của Gazprom, chi phí cho việc xây dựng hệ thống ống dẫn khí đốt lên tới 55 tỷ đô la, cho phép cung cấp 38 tỷ mét khối khí đốt hàng năm cho Trung Quốc. Ngoài khí đốt thông thường cung cấp cho Bắc Kinh, trong khuôn khổ hợp đồng nói trên, phía Nga cho biết không loại trừ khả năng bán cả khí hóa lỏng cho Trung Quốc. Gazprom dự tính xây dựng một nhà máy sản xuất khí hóa lỏng ở Vladivostok, cảng biển bên bờ Thái Bình Dương, và dự án này có thể đi vào hoạt động trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2022. Bên cạnh đó, Gazprom cũng thông báo đã ký xong hợp đồng với tập đoàn Ấn Độ Gain cung cấp khí hóa lỏng với mức 3,5 tỷ tấn mỗi năm và trong vòng 25 năm. Vào lúc quan hệ giữa Nga và phương Tây đang căng thẳng do khủng hoảng Ukraine, tập đoàn Gazprom đã nhiều lần thông báo ý định đẩy mạnh việc cung cấp khí đốt cho châu Á, một thị trường rộng lớn, năng động và giá khí đốt tương đối cao. Hôm thứ Hai, 16 tháng 6, Gazprom đã quyết định ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine do bất đồng về giá cả và việc thanh toán các khoản nợ còn tồn đọng. Nguồn cung ứng nhiên liệu của Nga cho Liên hiệp châu Âu có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu Moscow duy trì quyết định này đến mùa thu tới.
Hôm nay, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo sẽ đơn phương ra lệnh ngưng bắn ở vùng phía đông nước này trong khuôn khổ một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt các cuộc nổi dậy của phe ly khai thân Nga.
Theo hãng thông tấn Interfax Ukraine, ông Poroshenko tuyên bố kế hoạch hòa bình sẽ bắt đầu với việc tôi đơn phương ra lệnh ngừng bắn. Ông hy vọng ngay sau đó kế hoạch hòa bình sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột. Thông báo của Tổng thống Ukraine được đưa ra sau khi tối ngày hôm qua, ông Poroshenko đã thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng đưa ra một kế hoạch ngừng bắn sau vụ hai nhà báo Nga bị thiệt mạng ở miền đông Ukraine. Trong kế hoạch hòa bình, Tổng thống Ukraine kêu gọi đồng nhiệm Nga chính thức công nhận các lãnh đạo mới tại Kiev. Ông Poroshenko cũng cam kết sẽ ân xá cho những người hạ vũ khí và những người không phạm các tội ác nghiêm trọng. Để thực hiện kế hoạch hòa bình, Tổng thống Ukraine đã bổ nhiệm một ngoại trưởng mới, ông Pavlo Klimkin, 46 tuổi, người được coi là ít hiếu chiến hơn. Ông Klimkin là trưởng phái đoàn Ukraine đang tiến hành đàm phán với Nga về kế hoạch hòa bình. Trong khi đó, tình hình tại miền đông Ukraine vẫn rất căng thẳng sau vụ hai nhà báo Nga bị thiệt mạng trong một vụ pháo kích ở Lugansk. Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã yêu cầu mở điều tra về các vụ bạo lực nhắm vào giới nhà báo. Ngày hôm nay, Ủy ban điều tra của Nga thông báo tiến hành truy tố nhắm vào Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avako và một số quan chức Ukraine khác với tội danh tiến hành các hoạt động vũ trang có tổ chức cố ý giết hại thường dân ở miền đông Ukraine. Cũng trong ngày hôm nay, tập đoàn Gazprom tố cáo Ukraine không bảo dưỡng tốt hệ thống ống dẫn khí đốt quốc tế đặt trên lãnh thổ nước này, qua đó Nga cung cấp nhiên liệu cho châu Âu để xảy ra vụ nổ ngày hôm qua ở vùng Poltava, phía đông bắc Ukraine. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine đã tố cáo đây là hành động phá hoại của Nga.
Vào ngày mai, Thái tử Tây Ban Nha Felipe sẽ chính thức lên ngôi với tên hiệu Felipe Đại Lục, sau khi quốc vương Juan Carlos bất ngờ tuyên bố thoái vị ngày 2 tháng 6 vừa qua. Cả đất nước Tây Ban Nha, đặc biệt là thủ đô Madrid, đã phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị chu đáo cho lễ đăng quang của vị tân vương vốn được người dân hết sức mến mộ.
Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, vào hôm nay các đường phố của thủ đô Tây Ban Nha đã tràn ngập cờ và hoa, trong lúc các cửa hiệu, bán đồ lưu niệm đã cấp tốc thay thế các món hàng truyền thống như áo thun bóng đá, tượng ảnh đấu bò bằng những món hàng thích hợp hơn như đĩa, bình trang trí, dây chuyền, chùm đeo chìa khóa, quạt giấy, mang hình ảnh quốc vương và hoàng hậu tương lai. Đó là về mặt nghi thức trước mắt. Theo giới phân tích, dù tân vương Felipe Đệ Lục, năm nay 46 tuổi, rất được lòng dân, nhưng ông sẽ phải đối phó với thách thức của một đất nước đang tìm cách thoát khỏi một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên đến mức 26% và làm cho nhiều người dân không còn tin tưởng vào các định chế.
Vào tối thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, đặc nhiệm Mỹ đã đột kích vào Libya và bắt được Ahmed Abu Khattala là một trong những nghi can trong vụ tấn công lãnh sự Mỹ ở Benghazi ngày 11 tháng 9 2012, làm đại sứ Hoa Kỳ và ba công dân Mỹ thiệt mạng. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capac-Pumacho gửi bài tường trình.
Les forces spéciales américaines, appuyées par le FBI, sont intervenues en Libye pour capturer Ahmed Abu Khattala.
Đặc nhiệm Mỹ với sự hỗ trợ của FBI đã can thiệp vào Libya để bắt giữ Ahmed Abu Khattala. Không một quân nhân Mỹ nào bị thương vong trong vụ đột kích này. Theo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nghi can đang bị thẩm vấn tại một nơi chắc chắn. Washington nhấn mạnh đây là một vụ đột kích của Hoa Kỳ. Nói một cách khác, Mỹ không đề nghị có sự hỗ trợ hoặc chấp thuận của chính quyền Libya. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, từ nhiều tháng qua, chính quyền Tripoli đã biết là có một vụ đột kích đang được chuẩn bị. Trong vụ đột kích trước đây của quân đội Mỹ, chính quyền Libya đã bị phe đối lập chỉ trích mạnh mẽ. Lần này, Washington không muốn gây thêm khó khăn cho Tripoli. Trong những ngày tới, Ahmed Abu Khattan sẽ được đưa sang Hoa Kỳ để xét xử. Nhân vật này bị nghi ngờ là một trong những kẻ chủ mưu vụ tấn công lãnh sự Mỹ ở Benghazi và có thể bị kết án tù chung thân. Chủ đề này luôn luôn rất nhạy cảm tại Hoa Kỳ. Phe Cộng Hòa quy trách nhiệm cho Ngoại trưởng Mỹ thời đó, bà Hillary Clinton, là khinh suất. Mặt khác, Nghị viện cũng cho mở một cuộc điều tra về vụ này. Do vậy, việc bắt giữ được Ahmed Abu Khattala xảy ra đúng lúc đối với chính quyền Obama.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Còn tại Iraq, một tuần lễ sau cuộc tấn công của lực lượng Thánh chiến Hồi giáo cực đoan đã chiếm được nhiều thành phố và tỉnh quan trọng ở Iraq. Thủ tướng al-Maliki vào hôm qua đã cách chức một số chỉ huy cao cấp trong quân đội. Trên hiện trường, sau một tuần lễ bị thất thế, quân chính phủ được cho là đã bắt đầu đẩy lùi được phiến quân.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Đông Nam Á lại trở thành điểm nóng của hải tặc. Đông Nam Á có thể trở lại thành một điểm nóng của nạn cướp biển sau khi các vụ tấn công của hải tặc gia tăng ở vùng này, theo đánh giá của các chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay. Trong vùng Đông Nam Á, eo biển Malacca là một hành lang có tính chất chiến lược giữa Indonesia, Malaysia và Singapore. 1/3 hàng hóa của thế giới được vận chuyển qua con đường này. Trong một thời gian dài, hải tặc vẫn hoành hành tại vùng eo biển Malacca trước khi các vụ tấn công của cướp biển giảm hẳn nhờ các nước trong khu vực gia tăng tuần tra trên biển. Nhưng từ cuối tháng 4 đến nay, các vụ tấn công của hải tặc đã tăng trở lại ở Đông Nam Á với nhiều tàu chở dầu và tàu chở hàng là nạn nhân. Ông Noel Chun, Giám đốc Trung tâm Khu vực về Cướp Biển thuộc Văn phòng Hàng hải Quốc tế BMI trụ sở tại Malaysia cho biết, mọi người đều lo ngại về các vụ tấn công này vì ai cũng biết rằng tình hình sẽ còn tồi tệ hơn giống như những gì đã diễn ra ở Somalia. Tại châu Phi, nhờ nỗ lực hợp tác quốc tế của các cơ quan hàng hải mà mối đe dọa hải tặc ở miền đông lục địa này đã gần như bị xóa bỏ trong những năm gần đây. Trong khi đó, tại Đông Nam Á, con số các vụ tấn công của cướp biển đã tăng từ 46 vụ năm 2009 lên thành 128 vụ năm 2013. Theo dự báo của BMI, con số các vụ tấn công năm nay có thể cũng sẽ bằng năm ngoái. Thật ra, theo ghi nhận của cơ quan này, đa số các vụ tấn công của cướp biển xảy ra ở vùng biển mênh mông của Indonesia nhắm vào những tàu chở hàng trị giá thấp. Trong khi đó, các con đường hàng hải quan trọng như eo biển Malacca, nơi mà mỗi năm có hàng ngàn tàu bè lưu thông, vẫn còn rất an toàn. Trong năm nay, chỉ mới có một vụ hải tặc tấn công tại eo biển này. Nhưng tình trạng các vụ tấn công này xảy ra ngày càng nhiều, khiến các chuyên gia lo ngại là sẽ lại có nhiều vụ hải tặc có vũ trang cướp các tàu và bắt con tin đòi tiền chuộc như vẫn thường xảy ra ở Đông Nam Á cách đây một thập niên. Phần lớn các nhóm cướp biển là xuất phát từ Indonesia. Ngày 25 tháng 5 vừa qua, chiếc tàu chở dầu của Thái Lan MT Orapin đi từ Singapore đến Indonesia đã bị cướp biển tấn công trên đảo Bintan, phía bắc Indonesia. Nhóm hải tặc đã phá hủy các thiết bị thông tin, hút 3.400 tấn dầu sang một tàu khác rồi thả toàn bộ thủy thủ đoàn. Những vụ tương tự đã xảy ra sau đó, như vậy có nghĩa đây là hành động của cùng các nhóm hải tặc. Tổng biên tập tạp chí Maritime Security Review David Ryder cho biết rằng trên thị trường chợ đen, dầu diesel cho tàu biển là món hàng rất béo bở, cho nên ngày càng có nhiều vụ cướp dầu như trên. Gần đây, ông Ryder cũng đã viết rằng những vụ tấn công mới của hải tặc đã làm bất ngờ mọi người. Theo lời một chuyên gia khác, việc gia tăng lưu thông hàng hải trong khu vực càng gây thêm khó khăn cho các lực lượng an ninh. Cho nên Văn phòng Hàng hải Quốc tế kêu gọi các chính phủ Đông Nam Á tăng cường tuần tra trong khu vực và thường xuyên giám sát để tránh các hành vi cướp biển. Nhưng theo quan sát của ông Bankato Bandoro, chuyên gia về an ninh của Đại học Quốc phòng Indonesia, các nhóm hải tặc rất rành ma. Họ biết rằng khả năng can thiệp của các lực lượng hải quân mỗi nước rất hạn chế và đã khai thác những điểm yếu này để tránh bị bại lộ. Cho nên ông Bandoro cho rằng chỉ có phối hợp chặt chẽ với nhau các nước Đông Nam Á mới có thể ngăn chặn được nạn cướp biển và diệt trừ các nhóm hải tặc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My, sau đó là tạp chí của Trọng Thành nói về Win Thinh, gương mặt tiêu biểu của nền dân chủ Miến Điện. Bài này do RFI thực hiện với phần phỏng vấn nhà nghiên cứu Claude Leverson và nhà báo Sophie Malibu. Còn bây giờ chúng tôi xin giới thiệu một bài viết của giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia nổi tiếng về Việt Nam, với đề tài Biển Đông không thể để Trung Quốc tự do lợi dụng Liên Hiệp Quốc.
Sau khi đưa giàn quan Hải Dương 981 vào vùng thềm lục địa của Việt Nam và bị tố cáo trước công luận quốc tế, Trung Quốc đã phản pháo bằng một bản tuyên bố lập trường gửi lên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Trong bài phân tích, chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc và Biển Đông, cứ thử xem, trên báo The Diplomat ngày 16 tháng 6 vừa qua, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Úc, cho đấy là một mưu toan của Trung Quốc muốn lợi dụng Liên Hiệp Quốc để được cả chì lẫn chài, và mưu toan này cần phải bị vạch trần. Theo giáo sư Thayer, hành động có thể gọi là quốc tế hóa tranh chấp với Việt Nam của Trung Quốc nói trên không thể hiện một sự thay đổi trong chính sách lâu dài của Bắc Kinh. Theo đó, tranh chấp trên biển chỉ có thể được giải quyết một cách song phương thông qua đàm phán và tham vấn trực tiếp giữa các bên liên quan. Một hôm sau khi Trung Quốc gửi văn kiện trên, giáo sư Thayer ghi nhận bà Hoa Xuân Oánh, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lại tuyên bố rằng Bắc Kinh bác bỏ đề nghị trọng tài của Liên Hiệp Quốc về cuộc tranh chấp với Việt Nam.
Câu hỏi mà giáo sư Carl Thayer nêu lên là như vậy, tại sao Trung Quốc lại đưa cuộc tranh chấp với Việt Nam ra trước Liên Hiệp Quốc?
Năm 2003, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân ủy Trung ương chính thức thông qua học thuyết Tam Chủng Chiến Pháp. Học thuyết này là một nhân tố thiết yếu của cuộc chiến tranh thông tin. Theo công trình nghiên cứu Ba Chiến Pháp của Trung Quốc do Timothy Walton viết năm 2012, Chiến Pháp của Trung Quốc bao gồm ba thành tố: chiến tranh tâm lý, chiến tranh thông tin và chiến tranh pháp lý. Theo giáo sư Thayer, chính thành tố thứ ba này là cơ sở cho bản tuyên bố lập trường của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc. Theo ông Walton, chiến pháp thông tin là một chiến lược được thiết kế nhằm tác động lên dư luận quốc tế, tạo hậu thuẫn cho Trung Quốc và làm nản lòng đối thủ trong việc theo đuổi các hành động trái với lợi ích của Trung Quốc. Bản tuyên bố lập trường của Trung Quốc như vậy đã được gửi đến Liên Hiệp Quốc để đánh bật các nỗ lực tuyên truyền và để cô lập Việt Nam. Đại đa số các thành viên của Liên Hiệp Quốc đều không có lợi ích trực tiếp trong cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Nhiều nước Đông Nam Á vốn e ngại các hành động của Trung Quốc sẽ né tránh khi bị buộc phải công khai bày tỏ lập trường về vấn đề này. Chiến pháp pháp lý, giáo sư Thayer ghi nhận, theo Walton, là một chiến lược sử dụng luật pháp Trung Quốc và quốc tế để tôn cao nền tảng pháp lý của việc Trung Quốc khẳng định quyền lợi của mình. Bản tuyên bố lập trường của Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc vừa qua đầy rẫy những dẫn chứng trong luật pháp quốc tế được chọn lọc để hỗ trợ cho lập trường của Trung Quốc.
Đối với giáo sư Carl Thayer, những lời biện minh của Trung Quốc về vị trí giàn khoan Hải Dương 981 thiếu nhất quán và tự mâu thuẫn.
Thoạt đầu, Trung Quốc đã bảo vệ việc hạ đặt giàn khoan dầu bằng cách nói rằng nó nằm trong vùng lãnh hải của Trung Quốc. Bắc Kinh lưu ý rằng giàn khoan Hải Dương 981 nằm cách đảo Tri Tôn ở phía cực tây quần đảo Hoàng Sa 17 hải lý. Tuy nhiên, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, vùng lãnh hải chỉ rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ven biển của một quốc gia. Tuyên bố ngày 6 tháng 6 vừa qua của Trung Quốc đã sửa chữa sai lầm kể trên bằng cách cho rằng Hải Dương 981 nằm trong vùng tiếp giáp lãnh hải của Trung Quốc. Cách nói mới đó, tuy nhiên, theo giáo sư Thayer, đã thiếu cơ sở pháp lý. Giáo sư Thayer cũng ghi nhận rằng Trung Quốc đã tìm cách gây nhiễu trong cuộc tranh chấp với Việt Nam bằng cách thúc đẩy lập luận theo đó vị trí của giàn khoan gần quần đảo Hoàng Sa hơn là bờ biển Việt Nam. Tuyên bố lập trường của Trung Quốc chẳng hạn đã cho rằng Hải Dương 981 đang hoạt động ở nơi cách cả đảo Tri Tôn lẫn đường cơ sở xung quanh quần đảo Hoàng Sa 17 hải lý và cách bờ biển Việt Nam từ 133 đến 156 hải lý. Thế nhưng, giáo sư Thayer ghi nhận, Trung Quốc lại tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough nằm gần Philippines hơn là vùng đất Trung Quốc gần nhất. Theo luật pháp quốc tế, yếu tố gần đơn thuần không đủ để chứng minh chủ quyền.
Cũng theo giáo sư Carthayer, điều đáng nói là Trung Quốc đã dùng luật quốc tế cho mình, nhưng không cho các nước khác, cụ thể là Việt Nam, áp dụng.
Tuyên bố lập trường của Trung Quốc gửi lên Liên Hiệp Quốc hiện đang làm suy yếu việc Bắc Kinh sử dụng chiến tranh pháp lý để thúc đẩy các đòi hỏi chủ quyền. Giáo sư Thayer nêu ví dụ trong bản tuyên bố của Trung Quốc, theo đó, các vùng biển giữa quần đảo Tây Sa của Trung Quốc và bờ biển đất liền Việt Nam vẫn chưa được phân định. Hai bên vẫn chưa tiến hành phân định vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong vùng biển này. Cả hai bên đều có quyền khẳng định vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình theo quy định của UNCLOS. Nếu quả thực là như vậy, giáo sư Thayer ghi nhận, Trung Quốc nên theo các quy định của UNCLOS để xử lý các yêu sách chồng lấn. Cả Trung Quốc lẫn Việt Nam nên có những dàn xếp tạm thời về các vùng tranh chấp cho đến khi đạt được thỏa thuận về phân định. Trong thời gian đó, mỗi bên nên cấm làm thay đổi hiện trạng và đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Rõ ràng là việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu trong vùng biển tranh chấp đã vi phạm nguyên tắc pháp lý quốc tế. Tuyên bố lập trường của Trung Quốc, theo giáo sư Thayer, cũng đã làm suy yếu tính hợp pháp của họ khi Bắc Kinh lập luận rằng luật pháp quốc tế không thích hợp.
Trong phần kết luận, giáo sư Carthayer cho rằng các nước cần phải tương kế tự kế, đưa vấn đề giàn khoan và Biển Đông ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Các thành viên của cộng đồng quốc tế đang lo ngại về căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Việt Nam và tác động đối với an ninh khu vực, cần phải nắm lấy việc Trung Quốc chính thức đệ trình bản tuyên bố lập trường lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Các nước nên vận động để vấn đề này được đưa ra Hội đồng Bảo an. Không nên để cho Trung Quốc theo đuổi cuộc chiến tranh thông tin với mục đích thu lợi cả hai đầu, cho lưu hành một bản tuyên bố lập trường tại Liên Hiệp Quốc để chứng minh tính chất nghiêm túc của họ trong cuộc tranh chấp với Việt Nam, nhưng lại từ chối đề nghị trọng tài của Liên Hiệp Quốc. Mỹ và Úc nên thúc đẩy một cuộc tranh luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhật Bản và các cường quốc hàng hải khác có quyền lợi trong việc Biển Đông ổn định nên tham gia vào việc thúc đẩy đó. Trung Quốc, theo giáo sư Thayer, cần phải bị đẩy vào một vị thế khó chịu khi phải phản đối mọi cuộc tranh luận tại Hội đồng Bảo an, qua đó bỏ đi mưu toan sử dụng Liên Hiệp Quốc cho mục đích tuyên truyền, hoặc phải phủ quyết mọi nghị quyết phát sinh từ cuộc tranh luận trong Hội đồng Bảo an, chỉ trích hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của đài RFI phát thanh từ Paris. Sau đây, trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Hội đàm Dương Khiết Trì, Phạm Bình Minh không đạt tiến bộ nào trên vấn đề Biển Đông. Người được đề cử làm tân đại sứ Mỹ ở Hà Nội muốn bỏ lệnh cấm vũ khí bán cho Việt Nam. Tổng thống Ukraine thông báo sẽ đơn phương ra lệnh ngừng bắn ở miền Đông. Tây Ban Nha tưng bừng chuẩn bị cho lễ đăng quang của Thái tử Felipe. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Đông Nam Á lại trở thành điểm nóng của hải tặc. Biển Đông không thể để Trung Quốc tự do lợi dụng Liên Hiệp Quốc. RFI giới thiệu bài viết của giáo sư Carl Thayer. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My trong phần điểm báo.
Điểm báo.
Nội tình nước Pháp phủ kín các trang báo Paris hôm nay với các chủ đề từ thâm hụt ngân sách, đình công của công nhân đường sắt, đấu tranh của giới nghệ sĩ làm việc theo thời vụ cho đến vấn đề chuyển đổi cơ cấu năng lượng. Về châu Á, nhật báo Le Figaro chú ý đến Trung Quốc chống tham nhũng biến thành thanh trừng về chính trị. Theo thông tín viên của tờ báo ở Bắc Kinh, việc kết án tử hình nhà tỷ phú Lưu Hán đã làm lung lay mạng lưới của ông này trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tập Cận Bình hứa hẹn sẽ đánh cả ruồi lẫn cọp trong cuộc thập tự chinh chống tham nhũng của ông ta. Trong những tháng gần đây, Chủ tịch Trung Quốc rất thích xơi những con mồi lớn và dần dà cùng với việc trưng các chiến lợi phẩm lên bảng thành tích săn mồi, chiến dịch bàn tay sạch của ông ta ngày càng giống một cuộc thanh trừng chính trị.
Bản án tử hình dành cho nhà tỷ phú hầm mỏ Lưu Hán vào tháng trước là một bằng chứng mới. Thân cận với nhiều nhân vật quyền thế, doanh nhân này không giấu giếm, thú chơi xe sang, yêu thích những món sơn hào hải vị, rượu vang thượng hạng của Pháp và kể cả cờ bạc. Nhưng dường như ông ta đã chọn sai phe cánh trong cuộc đấu tranh quyền lực đỉnh cao của Đảng diễn ra âm thầm trong bóng tối. Lưu Hán và người em là Lưu Duy bị tòa án Hàm Ninh kết tội tổ chức và điều hành một nhóm mafia, sát nhân và các tội phạm khác.
Theo tòa án, băng nhóm của anh em họ Lưu hoành hành tại tỉnh Tứ Xuyên đã giết hại 8 người và làm bị thương nhiều người khác trong 20 năm qua. Tòa bình luận, xin trích, họ có ý đồ cực xấu, các hành động của họ vô cùng tàn bạo, gây ảnh hưởng xã hội hết sức tồi tệ và tội ác của họ là rất nghiêm trọng. Truyền thông Trung Quốc còn nhấn mạnh, Lưu Hán là trung tâm của một mạng lưới mà Tập Cận Bình chừng như tập trung mọi cuộc tấn công vào đó. Đó là mạng lưới của cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, người lãnh đạo toàn ngành an ninh trước đây, cho đến lúc nghỉ hưu năm 2012, là một trong những nhân vật quyền lực nhất của chế độ, được miêu tả như một Dick Cheney, tức là cựu phó tổng thống Mỹ, trộn lẫn với John Edgar Hoover, cựu giám đốc FBI của Trung Quốc. Bị nghi ngờ là âm mưu lật đổ Tập Cận Bình và bị kết tội tham nhũng, nay Chu Vĩnh Khang là lãnh đạo Trung Quốc cao cấp nhất bị điều tra kể từ khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền năm 1949 cho đến nay. Mạng lưới trên đây bắt nguồn từ Dầu Lửa, tại Tứ Xuyên, nơi Chu Vĩnh Khang là bí thư tỉnh ủy. Cũng tại đây, năm 1997, Lưu Hán đã thành lập tập đoàn Hán Long, lúc hưng thịnh nhất thu dụng 12.000 người trên khắp thế giới, có doanh số hàng năm 2 tỷ rưỡi đô la. Theo báo chí nhà nước, Lưu Hán đã chi ra rất nhiều tiền để được một lãnh đạo cao cấp, rất có thể là Chu Vĩnh Khang, ban ơn mưa móc vào năm 2001. Và sau đó công việc làm ăn của ông ta đã phất lên như chiều gặp gió. Nhưng cuộc sống giàu sang của ông bỗng dưng kết thúc khi Tập Cận Bình chính thức lên ngôi vào tháng 3 năm ngoái, Lưu Hán bị bắt. Hơn 10 người thân cận với Chu Vĩnh Khang đã bị rơi rụng từ mùa thu rồi. Bản thân ông Chu là người tâm phúc của cựu chủ tịch Giang Trạch Chân, vẫn đang duy trì một mạng lưới khá mạnh. Báo chí của thời trang xầm xì rằng cựu chủ tịch cũng đang trong tầm ngắm của ông Tập. Tuy vậy, gần đây Tập Cận Bình đã cho phép ông Giang Trạch Chân xuất hiện để gặp gỡ Vladimir Putin, dập tắt tin đồn. cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo, người mà con gái bị cáo chát trong các vụ tham nhũng và gia đình sở hữu khối tài sản khổng lồ, theo như điều tra của tờ New York Times, cũng đang ngồi trên đống lửa. Điều này ngăn trở mọi mưu toan chống đối nhân vật cầm quyền hiện tại. Bài viết kết luận, trong thế giới riêng mập mờ của đảng cầm quyền duy nhất, các lãnh đạo cao cấp của đảng từ nay hiểu rằng một sai lầm dù nhỏ nhất cũng có thể gây chết người.
Le Figaro cũng cho biết các hòa quan hay quan chức trần trụi, từ dùng để chỉ những người có vợ con sống một cuộc sống vàng son ở ngoại quốc, nay là trung tâm của chiến dịch chống tham nhũng. Từ tháng Giêng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định là các quan chức tham ô này không thể được thăng cấp, còn tỉnh Quảng Đông còn đi xa hơn khi giáng cấp họ.
Theo Nhân dân Nhật Báo, Quảng Đông đã tung ra một đợt điều tra rộng rãi để xác định có bao nhiêu quan chức gửi vợ con ra nước ngoài. Tất cả các hỏa quan được lệnh phải đưa gia đình về nước, nếu không sẽ bị giáng xuống làm những công việc thấp hơn, kể cả những người đang giữ chức vụ cao. Chẳng hạn Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Châu đã bị cho về hưu sớm và có lẽ đang phải chờ đợi những tin tức xấu hơn. Các hỏa quan thuộc nhóm có nguy cơ cao vì chiếm đến 40% trong các vụ bê bối về tài chánh và 80% các vụ tham ô. Nhiều người đã chuyển tiền bạc và đưa gia đình ra nước ngoài để tránh bị trừng phạt. Theo Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc, khoảng 18.000 hỏa quan đã chuyển 100 tỷ euro ra ngoại quốc từ năm 1990 cho đến năm 2008.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến châu Á, Nhật báo Công giáo Lạc Hòa viết về cuộc di tản hàng loạt của người Campuchia ở Thái Lan. Gần 200.000 người không giấy tờ phải chạy trốn sau khi chính quyền quân sự Thái Lan loan báo chiến dịch chống nhập cư bất hợp pháp. Tờ báo nhận xét có vẻ như người Campuchia là đích nhắm trực tiếp, trong khi những người Miến Điện không giấy tờ, đông đảo hơn, lại không bị chiếu cố.
Theo La Khoa, những người nhập cư từ Miến Điện, Lào, Campuchia cung cấp nguồn lao động giá rẻ cho Thái Lan trong ngư nghiệp, nông nghiệp và xây dựng, trong đó cộng đồng người Miến Điện đông đảo nhất. Trong quá khứ, Thái Lan nhắm mắt làm ngơ trước sự hiện diện của hàng trăm ngàn người nhập cư bất hợp pháp, cần thiết cho nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh. Nhưng tình hình đã thay đổi từ khi cuộc khủng hoảng chính trị nổ ra. Từ đầu năm đến nay, kinh tế Thái đã sụt giảm 0,6%, lần đầu tiên kể từ năm 2011 đến nay. Tuy vậy, Thái Lan luôn cần đến sức lao động, và vào đầu tuần này, một tướng lãnh Thái đã đến khu vực phía nam Bangkok nổi tiếng về nghề đánh cá để bảo vệ cho ý tưởng thành lập đặc khu kinh tế, nơi đây những người nhập cư sẽ được cấp phép làm việc.
Trong thời gian diễn ra cúp bóng đá thế giới, các báo Pháp cũng dành nhiều trang cho ngày hội bóng đá của hành tinh. Đặc phái viên Nhật báo Kinh tế Lezeco tại Brazil có bài viết mang tựa đề Đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên ngoại quốc.
Trong chặng năm nay, có 13 đội tuyển được chỉ đạo bởi các huấn luyện viên không cùng quốc tịch. Đây là những đội nhỏ vì các quốc gia có nền bóng đá đỉnh cao như Brazil, Argentina, Đức, Ý không bao giờ giao phó đội tuyển quốc gia cho một người ngoại quốc. Chỉ có một ngoại lệ là Anh Quốc, vốn có ít huấn luyện viên xuất sắc, phải nhờ cậy đến những người lính đánh thuê. Tại nhóm C, cả 4 đội tuyển Colombia, Côte d'Ivoire, Nhật Bản, Hy Lạp đều được các huấn luyện viên người nước ngoài chỉ đạo. Tuy vậy, khó thể tìm ra được tên của một huấn luyện viên ngoại quốc nào đưa được ekip lên đến đỉnh vinh quang trong cúp bóng đá thế giới. Chỉ có Thụy Điển năm 1958 và Hà Lan năm 1978 cho người nước ngoài huấn luyện lọt được vào bán kết.
Còn Nhật báo Le Monde giới thiệu bà mẹ của các cầu thủ ở Brazil, bà Ghislaine Nunes, luật sư nổi tiếng, chuyên biện hộ cho các cầu thủ bóng đá, trong đó có các thân chủ nổi tiếng như cầu vương Pelé hay Ronaldinho.
Kết hôn với một cầu thủ hậu vệ cánh trái Evandro, vốn là người yêu từ thuở nhỏ, vào năm 1988 lúc 21 tuổi, Ghislaine Nunes theo học luật nhưng không có mục tiêu cụ thể, cho đến khi người chồng bị chấn thương không thể tham gia các trận đấu, không còn thu nhập nhưng cũng không có quyền bỏ sang các đội khác, cho vẫn thuộc sở hữu của câu lạc bộ mình, một thông lệ có tại Brazil từ nhiều thập kỷ qua, bà mới khuyến khích chồng đi kiện. Bản thân Ghislaine đứng ra biện hộ, viện dẫn điều 5 hiến pháp Brazil, theo đó người lao động có quyền tự do, nhắc nhở hai nguyên tắc căn bản, chồng bà có quyền làm việc và bà có quyền sống. Thắng kiện bà trở nên nổi tiếng và đến nay đã biện hộ cho trên 1.000 cầu thủ Brazil. Thân chủ của bà có cả vua Pelé, người đã gọi bà là nữ hoàng của bộ luật mang tên ông, quy định rằng sau 3 năm cầu thủ trở nên tự do và có thể ký kết hợp đồng thời hạn tối đa 5 năm.
Tiếp tục chương trình của RFI, mời quý vị theo dõi Trọng Thành nói về cuộc đời của Win Tin, một gương mặt tiêu biểu của nền dân chủ Miến Điện. RFI đã thực hiện bài phóng sự này với phần phỏng vấn nhà nghiên cứu Claude Levinson và nhà báo Sophie Malibu.
Kính thưa quý vị, nhà dân chủ Miến Điện Win Tin qua đời ở tuổi 85 vào ngày 21 tháng 4 vừa qua. U Win Tin được biết đến như một biểu tượng lớn của phong trào tranh đấu chống chế độ độc tài quân sự Miến Điện, là một trong những người sáng lập đảng đối lập chính trị nổi tiếng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cùng với giải Nobel Hòa bình ông San Suu Kyi, nhà tranh đấu bất bạo động, nguyên là phóng viên, bị cầm tù gần 20 năm trời, lâu nhất trong số các tù nhân chính trị Miến Điện. Ông chỉ được trả tự do ít lâu trước khi tập đoàn quân sự quyết định thay đổi diện mạo nhằm thoát khỏi các trừng phạt quốc tế với một loạt cải cách gây chấn động của Tổng thống Thein Sein, một cựu tướng lĩnh. Suốt trong thời gian bị tù đầy, nhà báo kỳ cựu vẫn cùng những người cùng chí hướng tiếp tục không ngừng nghỉ cuộc đấu tranh đưa thông tin về thực trạng kinh hoàng của chốn lao tù ra bên ngoài để đánh động công luận. Win Tin được những người hoạt động nhân quyền nhìn nhận như một nhà đối lập trọn vẹn, một con người bất khuất. Ngay sau khi ra tù, ông lại dồn hết tâm lực cho cuộc đấu tranh chính trị, đã chuyển sang một tình thế mới. RFI tuần này mời quý vị khám phá cuộc đời và con người của nhà tranh đấu dân chủ Win Tin qua một số trích đoạn phỏng vấn mà ông dành cho RFI vào năm 2009 sau khi ông vừa được trả tự do. Tạp chí La Marche du Monde do nhà báo Valérie Nivellon thực hiện với các nhận định của nhà nghiên cứu Claude Levinson, chuyên gia về Miến Điện, và nhà báo Sophie Malibu, người cộng tác với Win Tin trong việc thực hiện cuốn hồi ký Cuộc đời của một nhà ly khai. Câu chuyện đời của Win Tin cũng chính là một phần lịch sử của giới ly khai Miến Điện. Win Tin kể lại tuổi thơ của ông khiến ông được gần gũi với những nhà chính trị, nhà tranh đấu đã từng mang lại nền độc lập cho Miến Điện.
New Man National School in Rangoon, which is very famous for nationalist activities.
Tôi đã học tập tại trường Mioma, thủ đô Rangoon, nổi tiếng là nơi đào tạo những người ái quốc Miến Điện. Nhiều người trong số họ đã trở thành những nhà chính trị xuất sắc. Từ đây, hình nhóm gọi là 30 đồng chí, trong đó có một người bác của tôi, Bujioke Ongsan, cha đẻ của nền độc lập Miến Điện, và Neguin và nhiều người khác. Thoạt tiên đây là những sĩ quan tham gia kháng chiến chống Anh, sau đó họ cầm súng chống lại Nhật Bản. Khi tôi còn nhỏ, tôi được gặp nhiều người bạn của bác tôi, nhiều người sau đó trở thành lãnh đạo quốc gia hay lãnh tụ cộng sản. Lúc đó tôi khoảng 12 tuổi, tôi hiểu rõ những gì xảy ra. Vào thời điểm này, gia đình chúng tôi buộc phải rời Rangoon để tránh bom Nhật. Tôi được học tiếng Anh với một người bác là viên chức cao cấp trong bộ máy hành chính Anh. Tuy nhiên, vì người Nhật biết được chuyện này, tôi phải trở về Rangoon và học tiếng Nhật. Một năm sau đó, thành phố Rangoon lại bị Anh ném bom. Tôi lại phải rời Rangoon về nông thôn. Đó là vào năm 1943, tôi trải qua một thời gian tu học tại chùa.
Nhà nghiên cứu Claude Levinson, chuyên gia về Miến Điện, giải thích ý nghĩa của việc tu tập theo đạo Phật như một giáo dục về chính trị và tâm linh đối với người thiếu niên Miến Điện. Khác với các nước Đông Nam Á khác, ở Miến Điện, các sư tăng có một vai trò chính trị, tuy không trực tiếp, nhưng giới sư tăng là nơi nương tựa của xã hội dân sự. Khi mọi sự không ổn thỏa, phản ứng đầu tiên của người Miến Điện là tìm đến ngôi chùa, tìm sự an ủi, nhưng điều quan trọng là tìm phương tiện để thoát ra khỏi tình trạng này. Phần lớn người trẻ, đặc biệt là vào giai đoạn đó, học đọc và viết tại chùa trước khi đến trường. Người Miến Điện khá trung thành với truyền thống này cho đến tận bây giờ. Vào thời điểm đó, với một cậu bé như Win Tin, việc học các nguyên tắc căn bản của tôn giáo hay của cách nhìn cuộc sống như một Phật tử đã chuẩn bị một số nền tảng cho tương lai. Các nhà sư đã từng đóng vai trò dẫn đầu trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Miến Điện chống đế quốc Anh. Những lãnh đạo như ông San hay những lãnh tụ khác sau chiến tranh đều có một đào tạo ở tu viện Phật giáo. Để trả lời cho câu hỏi Phật giáo có vai trò quan trọng đến đâu trong cuộc đấu tranh của Win Tin, nhà báo Sophie Malibu cân nhắc, nếu như Claude Levinson nói đến triết học Phật giáo, thì đấy chính là cái điều mà Win Tin giữ lại. nhưng ông giữ một khoảng cách rất rõ so với tín ngưỡng và sự sùng bái. Về chuyện này, ông rất rành mạch. Uy tín là một trí thức, một người thế tục. Về mặt tôn giáo, ông ấy không phải là một nhà tranh đấu Phật giáo, cho dù triết học cuộc đời ông in đậm dấu ấn của tôn giáo này. Về mục tiêu hành động cuộc đời, ông suy tư bằng những quan niệm không phải là tôn giáo mà là chính trị. Về phần mình, nhà báo Valérie Nivelon nhấn mạnh, tư tưởng Phật giáo chính là điều khiến cho lãnh tụ dân chủ ông San Suu Kyi đã đứng vững. Trong suốt thời gian bà bị cầm tù hay bị quản thúc, cái nền tảng tinh thần giúp cho sự kháng cự của cả hai nhà lãnh đạo dân chủ này là triết học Phật giáo. Đây cũng chính là điều khiến họ lựa chọn con đường bất bạo động. Đây là con đường bám rễ rất chắc trong tinh thần của các lãnh đạo phong trào dân chủ Miến Điện. Năm 1940, trong bối cảnh Miến Điện bị Nhật Bản chiếm đóng, sau khi thoát khỏi thân phận thuộc địa của Anh Quốc, Uyên Tin có cơ hội gặp gỡ ông San, biểu tượng của cuộc chiến vì nền độc lập Miến Điện, người cha của ông San Suu Kyi, giải Nobel Hòa Bình khi ông mới 15 tuổi. Uyên Tin muốn tham gia vào quân đội kháng chiến, nhưng lời khuyên duy nhất mà lãnh đạo dành cho ông là đề nghị ông tiếp tục đi học. Sau khi biết ông mới 15 tuổi, Uyên Tin đã từng thử cầm súng, nhưng ngay sau đó ông đã nghĩ trở lại, như lời khuyên của ông San, cuộc đời ông hướng về viết lách. Dần dần ông chọn con đường làm báo. Tại một đất nước như Miến Điện, nghề cầm bút cũng mang lại nhiều nguy hiểm, không khác việc cầm súng. Cầm bút là mạo hiểm cuộc sống của mình. Chính Uyên Tin đã dùng cây bút làm vũ khí cho đến cuối cuộc đời mình. Uyên Tin có được những năm tháng kinh nghiệm đầu tiên về nền dân chủ tại Miến Điện trong bối cảnh xung đột nội bộ giằng xé đất nước trước khi quân đội nắm quyền vào năm 1962. Ông cũng nhận ra những khuyết tật nghiêm trọng của chính quyền dân sự vào thời điểm đó so với khả năng tổ chức hơn hẳn của tập đoàn quân sự. Nhà báo Valérie Nivelon nhắc lại rằng trong những năm 1960 có cơ hội được du hành và làm việc tại nhiều nước Á Âu, trong đó có những nước cộng sản như Trung Quốc, Liên Xô. Uyên Tin có thái độ phê phán rõ ràng đối với các chế độ được mệnh danh là xã hội chủ nghĩa. Sau khi trở về từ Moscow, Uyên Tin viết một cuốn sách, trong đó ông nhận xét tự do báo chí không tồn tại ở nước Nga. Uyên Tin cũng có dịp được sống tại Hà Lan. Cuộc du hành này cho ông những công cụ để so sánh Miến Điện với phương Tây, mức độ tự do của các quốc gia sống dưới chế độ độc tài cộng sản, để mường tượng rõ ràng hơn cái đích mà xã hội Miến Điện cần hướng đến.
RFI, la radio du monde.
Cuộc đời làm báo trong một chế độ độc tài quân sự với sự kiểm duyệt càng ngày càng siết chặt, tưởng như không có đường ra. Nhưng nghịch cảnh không làm nhụt chí người anh hùng. Ngoài thời gian ngắn ngủi, hoạt động trong phong trào dân chủ mới suốt hơn 20 năm đằng đẵng sau đó bị giam cầm và đày đọa, Uyên Tin vẫn tiếp tục cuộc tranh đấu của mình. Với một đức tin lạ thường, ngày 23 tháng 9 năm 2008, ông được trả tự do ở tuổi 79. Vào thời điểm đó, chính trên làn sóng của EFI, lần đầu tiên ông có các phát biểu với tư cách một người tự do. Uyên Tin cho biết chính đức tin chính trị đã khiến ông sống sót qua lao tù. Liên tục không ngừng nghỉ, Uyên Tin yêu cầu trả tự do cho các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, yêu cầu thiết lập một quốc hội của dân hay tiến hành đối thoại giữa đối lập với chính quyền. Trong suốt cuộc đời mình, Uyên Tin đã đối mặt với hệ thống kiểm duyệt, và ông đã tìm ra được vô số cách để vượt qua nó. Sau đây là ví dụ về câu chuyện con cua được Uyên Tin kể lại như một món quà Noel.
In 1987, you see, December,
vào dịp Noel năm 1987, tại một vùng nông thôn cách Rangoon khoảng 30 cây số, chúng tôi tổ chức một cuộc gặp, mỗi người mang theo một vài món đồ ăn, thịt hay đồ hải sản. Trong số các món ăn, tôi thấy có các con cua sống. Người mang cua đến kể cho tôi biết anh phải đi rất xa đến tận nơi người ta nuôi cua trong màng. Tôi rất ngạc nhiên vì câu chuyện này. Tại sao nuôi cua trong màng, trong khi đấy là những con vật có lớp vỏ bọc cứng? Người đó giải đáp cho tôi rằng bởi bộ phận duy nhất dễ bị tấn công của cua là con mắt của nó. Cua có thể chết nếu bị mũi đâm vào mắt. Mắt cua nếu lọt ra ngoài là bộ phận duy nhất có thể bị tấn công. Đây là bộ phận duy nhất mở ra bên ngoài lớp vỏ cứng. Câu chuyện này cho tôi ý tưởng để viết một bài báo, trong đó tôi nói đến vấn đề gót chân Asin. Ý tưởng này cũng trùng với sự kiện thời sự vào lúc đó, quả tiễn của Mỹ Atlas nổ tung chỉ vì một sai sót kỹ thuật hết sức nhỏ. Tôi viết bài báo đó để nói rằng nếu tìm thấy một lỗ hổng, ta có thể chiến thắng một thế lực hùng mạnh, một người khổng lồ.
Về ý nghĩa của sự châm biếm như một vũ khí của những người dân bị áp bức, sau đây là một nhận xét của nhà nghiên cứu Claude Levinson.
Simplement d'abord parce que les Birmans ont un sens aigu de l'humour et que pour contourner la censure.
Người Miến Điện hết sức nhạy cảm với sự châm biếm. Tôi nghĩ rằng đối với tất cả những ai là nạn nhân của kiểm duyệt ở Liên Xô trước đây, ở Trung Quốc hay Miến Điện hiện nay, tính châm biếm là một vũ khí hủy diệt rất mạnh. Cảm nhận về sự châm biếm trong tình trạng bất hạnh trước hết chính là một cách để tự vệ, để giải tỏa và để truyền đi các thông điệp. Vào thời điểm đó, bài báo của Quintin đã được bí mật truyền đi, bài báo ghi nhiều suy nghĩ. Bài báo nói trên của Quintin được xuất bản vào tháng 2 năm 1988. Đây là thời điểm xã hội Miến Điện bắt đầu sôi sục. Vào tháng 3 đã có các cuộc biểu tình của sinh viên và sau đó là các biến cố chấn động vào tháng 8 năm 1988. Trong khoảng giữa thời gian này, có nhiều vụ tự thiêu, tình trạng kinh tế trở nên tồi tệ hơn, có nghĩa là có cả một loạt các thực tế, chỉ cần một mồi lửa, một hiệu ứng cánh bướm, một tia lửa lan tới, đột ngột thay đổi tình hình. Đây có thể là điều mà người ta gọi là sự xuất hiện của cái không hình dung được trước, cái bất ngờ.
Sự trở về bất ngờ của ông San Suu Kyi vào năm 1988, không với ý định tham gia vào chính trị, cũng đúng vào lúc Winston nhà báo quyết định chuyển sang hoạt động chính trị. Sau đây là hồi ức của ông về giai đoạn này.
After 26 to 18 of September.
Trong khoảng thời gian từ bài diễn văn đầu tiên của ông San Suu Kyi ngày 22 tháng 8 năm 1988 đến ngày 18 tháng 9 năm đó, khi tập đoàn quân sự nắm lại quyền lực, dân chúng Miến Điện rất hạnh phúc, cho dù vào lúc đó chợ búa không có gì, gạo không có, thịt cá cũng không. Tuy nhiên, người dân được tự do, xe buýt cũng không có. Mọi người đi bộ khắp nước, đó là thời điểm hết sức phấn khích. Có nhiều cuộc thảo luận tại nhà ông San Suu Kyi, tại trụ sở nghiệp đoàn báo chí của chúng tôi, rồi các cuộc bãi công của công nhân, bác sĩ, tài xế taxi, nông dân. Chúng tôi muốn tập hợp tất cả thành một thứ đại hội của toàn thể những người bãi công. Nhưng chúng tôi đã thất bại bởi vì chúng tôi không có đủ ảnh hưởng tạo nên một sự kiện như vậy. Chúng tôi đã họp lại cùng với ông San Suu Kyi, còn có các cựu tướng lãnh như tướng U Ong Ji và tướng U Tin O để lập thành một bộ ba lãnh đạo, một liên minh gọi tắt là ông Siêu Tin như chúng tôi gọi nhau vào lúc đó. Chúng tôi chờ quyết định của chính quyền để thành lập một đảng chính trị. Tuy nhiên, quyết định này không đến. Đầu tháng 9, chúng tôi vẫn quyết định thành lập đảng. Nhưng rồi, tập đoàn quân sự trở lại nắm quyền và chúng tôi phải đi vào hoạt động bí mật. Một số người ẩn náu trong nước, một số khác ra nước ngoài. Trong số đó, có những người chạy sang Thái Lan. Chúng tôi bị chấn động. Chúng tôi không trông đợi giới quân sự trở lại. Chúng tôi đã tin tưởng có thể tìm được thỏa hiệp với đảng xã hội cầm quyền. Chúng tôi đã tin tưởng vào sự thay đổi. Nhưng vào ngày hôm đó, lúc 16 giờ, đài phát thanh thông báo tập đoàn quân sự trở lại nắm quyền.
Là người được chứng kiến rất gần bầu không khí của thời gian phong trào dân chủ được giải phóng, nhà nghiên cứu Claude Levinson cho biết những ghi nhận của bà.
Oui, ce moment de grâce pour la population où enfin il y a eu un sentiment de retour à la liberté d'avant.
Đúng, đây là thời điểm của sự mầu nhiệm, sự trở lại của tự do trước khi tập đoàn quân sự trở lại dùng bạo lực. Tự do là khát vọng của tất cả mọi người, cảm thấy sợ hãi, sống dưới sự đàn áp, dưới sự đe dọa, sự kiểm soát thường trực. Việc mời một ai đến nhà có thể bị trình báo ra chính quyền khu phố. Những cảm xúc, tâm trạng đó hết sức nặng nề khi người ta được giải thoát ra khỏi tất cả những thứ như vậy. Người ta có thể xuống đường, có thể nói chuyện, có thể bày tỏ. Đó là một sự nhẹ nhõm lớn lao. Tự do là một cái gì đó thật đặc biệt đối với người Miến Điện. Thời điểm của sự mầu nhiệm đó, chúng ta đã thấy mọi người có thể nói chuyện với nhau, không còn sợ hãi nữa. Tôi nghĩ rằng cần nhớ lại cuốn sách mà ông San Suu Kyi viết khi mới trở về nước, hãy chạy thoát khỏi nỗi sợ. Bà đã nhấn mạnh với các đồng chí, nhấn mạnh với mọi người dân, hãy quên đi nỗi sợ. Tuy nhiên, nỗi sợ rất chai chẳng, nó bám vào da thịt con người, đặc biệt trong những hoàn cảnh như vậy. Đó là một kiểu bản năng sinh tồn, chạy thoát khỏi nỗi sợ là một bước dài tiến đến tự do. Điều này thường là phải trả bằng những cái giá rất đắt.
Trở lại với biến cố đầy bi kịch, ngày 4 tháng 7 năm 1989, Winston bị bắt, thoạt tiên với cái án 3 năm tù, và kể từ đó, các án tù liên tục được triển hạn. Tuy nhiên, những năm tháng tù đầy không phải là vô ích. Đối với nhà tranh đấu, nhà tù đối với ông lại trở thành một trường đấu mới.
We can make a lot of contact, you see, through warders and through this convicts.
Chúng tôi có thể nối được nhiều đường dây thông qua những người coi tù hay những người tù thường phạm được nhà tù sử dụng làm lao công. Nhờ có họ mà chúng tôi có thể nhận được nhiều thứ từ bên ngoài, thí dụ như đưa được radio nhỏ vào để nghe tin tức. Chúng tôi ghi chép và công bố nhiều thứ. Chúng tôi đã viết cả một cuốn sách về Aung San Suu Kyi và UNU. Chúng tôi đã có được cả giấy và bút đổi lại là các khoản bồi dưỡng cho người trung chuyển. Ví dụ như 4 tách trà lấy một tờ giấy, khoảng 20 tách trà một cây bút viết. Chúng tôi cũng có được chỉ và kim để đóng thành tập sách và cuối cùng là đưa được sách ra ngoài để phổ biến. Trong số những gì được viết ra có cả thơ, bài báo và sách. Rồi chúng tôi tổ chức một phong trào để liên lạc với Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Chủ trương của chúng tôi là tập hợp được tối đa chứng tích về hành động vi phạm chà đạp quyền con người tại nhà tù của chúng tôi, đồng thời ở một số nhà tù khác trên đất nước mình. Cách hành xử tàn ác với tù nhân, số lượng người chết riêng xung quanh chỗ tôi bị giam có khoảng 20 người chết chỉ vì đói. Giới y sĩ, bác sĩ tử tế nhưng không cho chúng tôi bất cứ thuốc thang gì. Thật khó mà đem được thuốc vào nhà tù. Khi bị kiết lỵ mà không có thuốc thì chắc chắn là chết. Cuộc sống trong nhà tù của chúng tôi là như vậy.
Nhà báo Sophie Malibo, người trợ giúp Uyên Tin thực hiện cuốn sách Cuộc đời của một nhà ly khai, cho biết trước hết phải nói rằng Uyên Tin thường giảm thiểu những nỗi đau, nỗi kinh hoàng mà ông phải chịu đựng. Và sau này ông thường có phản xạ chỉ kể lại những gì ông đã thành công ở trong tù. Tuy nhiên, nếu hỏi dấn thêm một chút, có thể sẽ làm ông bất an. Bởi ông đã trải qua những khổ ải kinh hoàng, nhưng ông không muốn nói nhiều về chúng. Phải gặng hỏi ông mới nói về mình bị tra tấn như thế nào. Trong phiên tòa đầu tiên, ông bày tỏ thái độ không muốn nói gì về việc mình bị hành hạ, đánh đập, mặc dù dấu vết của sự hành hạ hiện rõ trên thân thể bầm dập của ông. Ông không muốn kể lại vì việc nói ra ông nghĩ sẽ làm mất tinh thần của những người trẻ. Trong đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, ông nói nếu các thanh niên biết được một ông già 60 tuổi ở Miến Điện vào thời điểm đó, 60 tuổi đã rất già, một người già như thế mà còn bị đánh đập đối xử tàn tệ bởi các cai tù thì câu chuyện ấy có thể làm cho giới trẻ khiếp sợ. Cũng như ông San Suu Kyi, Uyên Tin thường nhấn mạnh hãy giải thoát khỏi nỗi sợ. Nỗi sợ là kẻ thù số 1 đối với người Miến Điện. Điều này khiến họ phần nào bị tê liệt trước bạo quyền. Để kết thúc chương trình tạp chí hôm nay, chúng tôi xin dẫn lại câu nói mở đầu phóng sự là Marc Dumont của RFI. Miến Điện rất cần con người có bản lĩnh như Uyên Tin. Đất nước sẽ rất nhớ đến những gì ông ấy làm. Một nhà báo tài năng, một tinh thần tự do, những nỗ lực của ông ấy vì nền dân chủ, vì những cơ hội cho con người và vì sự hòa giải dân tộc.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong buổi phát thanh ngày mai, chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị với các mục tiêu điểm thời sự do Tú Anh trình bày với chủ đề Chiến tranh mới tại Iraq và nguy cơ hình thành nhà nước Sunnistan cực đoan. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý vị ngày mai. Trước khi chia tay, mời quý vị theo dõi nhạc phẩm Tandem qua tiếng hát Vanessa Paradis.